Chúng ta tiếp tục thiền hiện hành đối với Thanh Văn Thừa. Và Thanh Văn Thừa là nhấn mạnh đến Tứ Thánh Đế. Và các cái hành tướng của Tứ Thánh Đế là gồm có khổ, tập, diệt, đạo. Và hành tướng của khổ là có bốn hành tướng là vô thường, khổ, không và vô ngã. Thiền hiện hành là gì? Thiền hiện hành là đi tới về cái thấy an toàn, đi tới về cái thấy hạnh phúc, đi tới về cái thấy cao thượng, đi tới về cái thấy an lạc. Như vậy mình thấy khổ thánh đế là thấy cái gì? Thấy khổ thánh đế là thấy vô thường. Cái thấy vô thường nó giúp cho chúng ta đi tới về đời sống an toàn. Bởi vì khi mà thấy vô thường thì mình mới thực tập cái đời sống ly dục, cái đời sống thiệu dục trí túc. Đã thấy vô thường mà đa dục thì thà đừng thấy. Đã nói vô thường mà đa dục thì đừng có nói. Cho nên mình đã thấy vô thường, đã diện dạng về đạo lý vô thường, đã chứng nghiệm về đạo lý vô thường, thì một cái quy trình tất yếu nó xảy ra, đó là đời sống thiệu dục trí túc. Nó xảy ra cho chúng ta. Mà nó xảy ra không phải do một sự áp đặt, mà do ta thấy rồi ta tự nguyện sống. Cho nên chưa thấy mà sống nguy hiểm. Còn mình thấy rồi, mình tự nguyện sống, mình phát nguyện sống, thì cái thấy đó, cái tự nguyện đó, cái phát nguyện đó, nó chế tác ra cái hạnh phúc của chúng ta. Còn giống như ngài A Nan, sau khi được Đức Phật khai thị cái chân tâm thường trú, và ngài A Nan ngộ được cái chân tâm thường trú, giác ngộ được cái chân tâm bất sinh diệt, cho nên ngài mới phát nguyện ngũ trược ác thế thể tiên nhập. Và khi mà phát nguyện như vậy, ngài thấy hạnh phúc và ngài làm theo cái phát nguyện đó, cho nên cái đời sống của ngài càng lúc càng trở nên cao thượng. Và ngài làm theo cái phát nguyện của mình, từ nó cái thấy, từ nó cái chứng nghiệm, cho nên mỗi lúc ngài càng thấy an lạc, càng thấy thảnh thơi trong cái hành nguyện của mình, trong cái sự tu học của mình. Đó. Còn vậy, nhờ mình có cái thấy vô thường thì mình mới xả ly đối với các dục thế gian để xuất gia. Và xuất gia mình nuôi dưỡng cái thấy này đến chỗ cùng tột thì đời sống của mình càng ngày càng đi lên. Và cái tai họa sinh tử nó giảm thiểu trong cái đời sống của người xuất gia. Như vậy đại chúng thấy là cái thấy vô thường quan trọng không? Cái thấy vô thường nó đóng góp cho sự hạnh phúc của mình, đóng góp cho sự cao thượng của mình, đóng góp cho cái đời sống an lạc hạnh phúc của mình. Chúng ta có cái thấy vô thường rồi thì khi mà khổ, chúng ta có tuyệt vọng không? Chúng ta khổ mà tuyệt vọng bởi vì chúng ta không thấy vô thường. Chứ còn nếu chúng ta khi đối đầu với khổ mà thấy vô thường thì cái khổ này không đưa chúng ta đi tới tuyệt vọng, mà cái khổ này nó đưa chúng ta đi tới một niềm tin, một hy vọng. Bởi vì sao? Bởi vì khổ cũng vô thường như bất cứ sự vô thường nào giữa cuộc đời này. Có cái khổ nào là cái khổ vĩnh viễn đâu. Cho nên nhờ cái thấy vô thường mà khi tiếp xúc với cái khổ, đối đầu với cái khổ xảy ra trong đời sống chúng ta vẫn bình tâm. Bởi vì biết rằng trước sau cái khổ này cộng rời chúng ta mà đi. Nó không ở lại thường trực với chúng ta đâu. Mình cắn một trái ớt, nó cay quá, chảy nước mắt, nước mũi. Nhưng mà qua cái sát na thứ hai, thứ ba, thứ tư là cái cay của cái trái ớt nó đưa lại, nó bắt đầu giảm dần, giảm dần. Mà nếu mà chúng ta uống thêm một ít nước ấm và lạnh vào nữa thì coi như là cái khổ của ớt đem lại nó tan rất là nhanh, phải không? Đó. Cho nên là chúng ta phải thấy khổ có thể xả ly. Đó. Bởi vì thấy khổ thì phải xả ly. Còn thấy sự thật của khổ mà không xả ly khổ á, thì sao gọi là thấy? Có ai thấy khổ mà lao đầu tới đâu? Thấy khổ mà lao đầu tới có nghĩa là chưa thấy khổ. Mà khi chúng ta thấy được khổ á, thì chúng ta có cơ hội để mà thấy cái nhân của khổ. Khi mà chúng ta thấy cái khổ, cái sự thật của khổ sinh tử, thì chúng ta thấy cái nhân của khổ là tham, là sân, là si, là mạn, là nghi, là tà kiến. Do đó mà chúng ta ly tham, chúng ta ly sân, chúng ta ly si, chúng ta ly kiêu mạn, chúng ta ly nghi ngờ, chúng ta xả ly tà kiến. Đó. Thì chúng ta có an lạc. Cho nên cái thấy cái sự thật về khổ nó giúp cho chúng ta một cái hy vọng. Nó biến chúng ta trở thành cái đời sống cao thượng, đời sống an toàn, đời sống hạnh phúc. Đó. Nhưng mà đại chúng phải thấy cái thấy sâu sắc nhất của khổ là gì? Đó là ngụ thuộc khổ. Ngụ thuộc khổ là gì? Đó là do chấp thủ năm uẩn, là ta, là của ta, từ đó khổ nó sinh ra. Cho nên gọi là ngụ thuộc khổ. Do chấp thủ năm uẩn, là ta, là của ta, từ đó mà khổ nó sinh ra. Cho nên thấy được sự thật về khổ như vậy, cái hạnh phúc, cái an lạc chúng ta phát sinh, cao thượng, đời sống cao thượng của chúng ta phát sinh, thì cái đó là gọi là thiền hiện hạnh. Và cái khổ này đúng tiếng Phạn là Dukkha, mà tiếng Bali gọi là Dukkha. Tiếng tô từ nó là đút, có nghĩa là bức hại. Khổ não. Khổ là cái gì đó nó làm cho mình khó chịu. Khó chịu là vì nó bức hại. Bức hại cái sự an lạc, bức hại sự cao thượng, bức hại cái đời sống an toàn. Cho nên khổ nó bức hại cái đời sống an lạc, đời sống hạnh phúc, đời sống an toàn, thì gọi là Dukkha hay Dukkha. Các pháp hữu vi nó tương quan, tương sinh nhưng mà nó tương hủy. Cho nên các pháp hữu vi nó có cái tính cách giúp nhau nhưng mà hại nhau. Vì vậy mà gọi là Dukkha là vậy. Nó giúp nhau mà nó hại nhau. Cây nó sinh ra từ đất, đất giúp cho cây lớn lên, trưởng thành. Nhưng mà chính cái cây đó nó hại đất. Cho nên trong ngũ hành, mộc khắc thổ. Có hiểu không? Không hiểu à? Cây không có đất làm sao sống? Tựa vào đâu? Cho nên cây nó tựa vào đất để nó tăng trưởng. Nhưng khi mà cây nó tăng trưởng lớn mạnh, rễ của nó bám sâu vào đất, nó ăn hết cái chất đất. Cho nên đất bị khô cằn, hết sinh chất bởi rễ cây. Cho nên đất thì hỗ trợ cho cây, nhưng mà cây lớn lên, cây gây thiệt hại cho đất. Cho nên các pháp hữu vi nó tương sinh mà tương hủy, nó tương tờ với nhau, nó hỗ trợ cho nhau, nhưng mà chính nó hủy diệt nhau. Cho nên trong dịch lý là mộc nó khắc thổ. Trong luật cảnh sát Ngài Quý Sơn dạy phù nghiệp hệ thọ thân. Sao nữa? Vì miệng hành lụy chi nữa? Bẩm phù màu chi di thể, dạ chống dương di cộng thành, tuy nại tứ đại phò trì, thường tương vi bội. Tứ đại nó thường hỗ trợ nhau, nhưng mà thường chống trái nhau, có phải không? Đó, cho nên gọi là cái nguyên tắc tồn tại của các pháp hữu vi duyên khởi, nó tương sinh tương hủy, nó hỗ trợ nhau nhưng mà nó bất hại nhau. Thì cái gì hỗ trợ nhau mà bất hại nhau, cái đó gọi là đu đút kha hay là đu khật kha. Mà các ngài mình dịch đơn thuần là khổ, cho nên chữ khổ đó chưa hết nghĩa. Trong cái chữ đúc kha đó nó bao gồm cả vô thường, cả khổ, cả không, cả vô ngã. Nhưng mà mình dịch đúc kha là khổ không thì chưa hết nghĩa. Chưa hết nghĩa. Thì cái gọi là thiền hiện hành là cái thấy các pháp hữu vi tuy nó hỗ trợ nhau, nhưng mà nó thường bất hại nhau, áp đảo nhau. Và quý thầy quý cô thấy cái cây nó đứng bình yên như vậy đó, nhưng mà thực sự nó chẳng bình yên chút nào. Nó hoạt động dữ dội lắm á, nó tranh giành nhau dữ lắm á, nhưng mà nó tranh giành theo cách của nó. Cho nên mình thấy nó không tranh giành gì cả, nhưng thực sự ra nó tranh giành dữ dội lắm. Cách đây mấy năm khi tôi đi Canada, Hòa Thượng Bộc Đạt đưa chúng tôi đi vào cái viện bảo tàng của Canada. Họ chiếu cho tôi cuốn phim về sinh học 3D. Khi nó chiếu cho mình các cái rễ cây dưới đất. Nó hoạt động khủng khiếp. Nó hoạt động mà rễ con, rễ mà, rễ cha, rễ cái, rễ gì đó, thứ rễ lắm, đủ loài rễ mà nó cứ nhúc nhích liên tục. Nó bò đi tới mà thấy một cái tấc đá mà cứng, nó thụt lui, nó bò qua chỗ khác. Rồi cái rễ cây này với rễ cây kia nó đồng nhau, nghĩa là nó đi tìm cái sinh chất để nuôi cơ thể của nó, để tồn tại của nó. Cho nên mình nhìn nó vẻ như là bất đồng, hiền lành, nhưng thật sự bên trong của nó tranh nhau dữ dội để tồn tại, kiếm cái sinh chất dưới đất, dưới lòng đất để nuôi nó. Nói như vậy để các thầy thấy các pháp hữu vi từ nó sinh diệt. Từ nó bất hại nhau. Bất hại là vì nó muốn tồn tại. Và vì muốn tồn tại cho nên nó bức nạo nhau, nó áp đặt lên nhau. Cho nên chữ khổ này, chữ đúc kha này có nghĩa là các pháp hữu vi nó luôn luôn áp đặt lên nhau. Thì mình phải thấy được cái khổ là mọi sự hiện hữu đứng áp đặt lên nhau, đứng bức hại lẫn nhau và đứng tương trợ nhau. Cái thấy đó gọi là cái thấy thiện hiện hành. Và mình đi tới với cái thấy đó và ứng dụng cái thấy đó vào trong đời sống chúng ta, thì chúng ta sẽ đạt tới một cái đời sống vô tranh. Sống vô tranh. Hay là đạt tới vô tránh tam muội. Đệ tử của Phật, ai, vị nào đạt tới vô tránh tam muội? Vị nào đạt tới vô tránh tam muội? Trong 10 đệ tử thường tốc của Phật, đúng rồi, Ngài tu Bồ Đề cho Ngài nào nữa. Nhưng mà mình biết không chắc, cho nên cũng dám nói rõ ràng. Thấy chưa? Cho nên cái gì mình nắm chắc thì mình rất là hồng tráng, mà không nắm chắc thì mình thụt lui thụt tới, nhớ không? Mà tu hành mà thụt lui thụt tới như vậy là không sao. Cho nên học, nắm cái gì là chắc chắn cái đó. Nhất là pháp học, pháp hành. Giáo lý Đức Phật, mình tu mà mình nắm mơ màng như vậy thì làm sao mà có cái hạnh phúc an lạc. Lý thuyết là phải nắm chắc chắn, rồi lý thuyết đó nó được kiểm chứng qua cái pháp hành của chúng ta. Và cái pháp hành chúng ta khẳng định cái lý thuyết của chúng ta là đúng hay không đúng. Một lý thuyết hay, nhưng mà hành không đưa tới an lạc, thì lý thuyết đó vẫn là lý thuyết dở, lý thuyết sai. Cho nên cái pháp hành nó đưa tới cái đời sống cao thượng, đưa tới cái đời sống an toàn, đời sống hạnh phúc. Đó mới là pháp hành mà Đức Phật dạy chúng ta. Nó có ngay trong cuộc sống này, nó có ngay trong đời này, nếu chúng ta thực tập. Cho nên trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật nói, pháp của Như Lai mà thực tập thì nổi trong một tuần là có an lạc hạnh phúc. Đừng nói gì một tuần, giờ trước thực hành là giờ sau đã có hạnh phúc rồi, có an lạc. Hoặc là trong khi đang thực tập là khi đó chúng ta đã có cái sự an lạc rồi. Chứ không đời nói là sau khi chết mới có an lạc. Bởi vì mình thực tập mà sau khi chết mà có an lạc, cái đó chưa chắc ạ. Hay có phải không? Bởi vì sau khi chết biết bao nhiêu chuyện nữa. Cho nên là thực hành ngang đâu là mình có an lạc ngang đó. Cho nên muốn có an lạc thì phải thực hành lời Phật dạy, chứ không phải học để đổi trên đầu. Hay học Phật pháp mà đổi trên đầu, thêm nặng đầu chúng ta. Học Phật pháp là để sống, mà sống để làm gì? Để có an lạc hạnh phúc, có cao thượng ngay trong cái đời sống này, ngay trong đời sống xuất gia này. Cho nên nhờ thấy được cái tranh đấu để tồn tại của các pháp hữu vi, nó tranh đấu một cách tự nhiên theo quy luật, cái tranh đấu đó cũng đưa tới cái sinh diệt, đưa tới cái bức hại lẫn nhau đó. Vì vậy mà mình tu tập, mình đạt tới cái tâm không còn tranh hơn thua về ai. Vì vậy mà Đức Như Lai nói Như Lai không có tranh cãi với đời, chỉ có đời tranh cãi với Như Lai mà thôi. Đời thì họ ưa hơn thua. Vì sao ưa hơn thua? Vì vô minh. Cho nên Đức Phật nói là Như Lai không có tranh cãi với đời, chỉ có đời tranh cãi với Như Lai mà thôi. Đức Thế Tôn chúng ta không có cái tâm hại ai, nhưng mà người đời thì muốn hại Như Lai. Đức Thế Tôn không nói xấu ai, nhưng người đời thích nói xấu Đức Thế Tôn. Vì sao? Vì Đức Thế Tôn được thế giới trời người ca ngợi. Trong lúc đó người đời thì ở trong gia đình vợ chồng còn nói xấu nhau, anh em chị em còn nói xấu nhau, mà ra làm vua quan thì quan đôi khi nói xấu vua, dân nói xấu quan. Đó là đời. Và đời, ngàn đời như thế. Còn người tu chúng ta thì không phải thế. Thấy ai xấu thì thương, tìm cách nâng đỡ để cho họ hết xấu. Thấy ai tốt thì học, nguyện thân cần gần gũi để học. Và học đến chỗ mà hoàn hảo thì thôi. Cho nên người tu chúng ta không có cái tâm mà thương hay ghét, theo cái kiểu tầm thường. Và vì vậy cho nên người xuất gia mình có an lạc, mình có hạnh phúc là vậy. Người đời họ ngồi trên nhung lụa, ngồi trên ngai vàng, ngồi trên đầy đủ mọi thứ mà khổ đau cũng vì cái tranh chấp đó, cái hơn thua đó. Còn người tu mình vượt ra khỏi cái hơn thua đó, mình đạt tới cái thiền định vô tránh như là tôn giả Tu Bồ Đề vậy. Nhưng mà muốn đạt tới cái thiền định đó, ngài Tu Bồ Đề cũng phải tu dữ lắm. Bởi vì ngài Tu Bồ Đề là sưng số một luôn. Đó, cho nên Đức Phật ngài mới dạy quán chiếu về sân, quán chiếu về sự xả thân cho Tu Bồ Đề. Rồi ngài tu tập, ngài đạt tới cái ly sân hằng hạnh. Và bây giờ cái thấy về không, nhờ cái thấy về không này mà mình xả ly được cái gì? Xả ly được các kiến chấp. Nhờ thấy rõ về không ở nước các pháp hữu vi, cho nên người xuất gia xả ly được cái thân kiến thủ kiến, biên kiến thủ, giới cấm thủ, tả kiến, tức là các cái kiến chấp này đều xả ly. Nếu chưa xả ly được thì mình cũng tránh xa được. Cho nên giới có nghĩa là tránh xa. Tránh xa gì? Tránh xa các cái kiến thủ này, các cái kiến chấp này. Cho nên khi mình thọ giới thì giới giúp mình tránh xa các cái kiến thủ, các cái loại kiến thủ này. Và nhờ tránh xa các cái loại kiến thủ này, mình mới đi tới được với đời sống an toàn của người xuất gia. Còn người xuất gia mà còn có những kiến thủ, bám vào những kiến thủ, tông hô bên này, đá đạo bên kia thì không phải là người xuất gia. Người đứng bên này chỉ trích người bên kia, người đứng bên kia chỉ trích người bên này. Người đứng bên kia núi chỉ trích người bên này núi. Người đứng bên này núi chỉ trích người bên kia núi. Hai người chỉ trích nhau, coi chừng đều rớt xuống dưới chân núi khi nào không biết. Mình đang leo núi, núi bên này thấy gì núi bên kia mà nói. Người leo núi bên kia thấy gì núi bên này mà nói. Thế mà ưa nói, rồi ham nói, nổi sân lên mà nói. Cuối cùng nổi sân lên mà nói, tay thả ra rớt cái bạch, nát thân mất mạng. Như vậy làm sao có an toàn? Đó, cho nên là khi mà thấy về cái nghĩa không của các pháp hữu vi thì mình xả ly các cái loại kiến chấp, hay là tránh xa được các cái loại kiến chấp này. Và khi mà xả ly hay là tránh xa được các cái loại kiến chấp này thì đời sống của người xuất gia nó an toàn. Thiền là an toàn, đời sống xuất gia trở thành cao thượng. Còn không thôi thì mình hoặc là bên này hoặc là bên kia thôi thì cũng giống như nhau thôi. Bên này bên kia thì cũng giống nhau, có khác gì đâu. Đó. Làm gì cao thượng? Cho nên cao thượng có nghĩa là vì xả ly các cái loại kiến chấp. An toàn vì xả ly các loại kiến chấp. Còn nếu mình bám vào các cái loại kiến chấp này thì đêm ngủ đâu có được. Ngủ không có được thì làm gì có an lạc trong giấc ngủ. Và cái đêm ngủ không được, không có an lạc trong giấc ngủ thì sáng ngày làm gì có an lạc trong ban ngày, có phải không? Và không có an lạc trong ngày, không có an lạc trong đêm, sao gọi là người tu giỏi được? Người tu giỏi có nghĩa là người đó sau thời đều an lành. Cho nên cái an lành phải là một ước nguyện. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành. Đó. Ngủ mà không an lành thì thức cũng không an lành được. Đó, cho nên ngày mình có an lạc, mình có an lành vì đêm nằm xuống mình ngồi thiền, sau đó mình nghỉ ngơi, không có gì để vào trong lòng mình hết. Không để vào những cái gì, không để vào những cái thân kiến thủ kiêng, biên kiêng, giới cấm thủ tà kiêng này vào trong tâm mình, vào trong giấc ngủ của mình. Đó. Cho nên mình có một giấc ngủ bình yên. Và mình có một giấc ngủ bình yên thì mình mới có một cái sự tỉnh thức bình yên. Đó. Ngủ yên thì thức yên, mà ngủ không yên thì thức cũng không yên. Hay hiểu chưa? Ngủ yên thì thức yên, mà thức yên thì ngủ yên. Thức đã không yên thì ngủ cũng không yên. Cái gì là mình thức ngủ không yên? Đấy, cái này đây. Cho nên mình luôn luôn an trú ở nơi không, an trú ở nơi cái tự tánh không của các pháp, thì tất cả các cái loại kiến thủ này nó sẽ rơi rộng. Và các cái loại kiến thủ này rơi rộng thì cái tham mình cũng giảm xuống để ly tham, cái sân mình cũng giảm xuống để ly sân, và cái si mình cũng giảm xuống để ly si, và kiêu mạn của mình cũng giảm xuống để mà ly kiêu mạn. Đó là chúng ta đang đi tới được với thiền hiện hành. Và như vậy mình làm cho cái chí hướng tu hành của mình nó sáng lên, nó sáng lên. Mình tiếp nối được cái hạt giống thánh mà mình nguyện tiếp nối, gọi là Thiểu Long Thánh Chủng. Và mình thấy các pháp tự tánh của nó là không thì làm gì có ngã. Không có ngã. Không có ngã thì không có ngã sở. Và khi mình quán chiếu vô ngã như vậy, mình thấy được cái vô ngã như vậy, thì cái tính ích kỷ trong chúng ta nó tự rơi rộng. Mình đừng đánh cái tâm ích kỷ này mình, mà chỉ cần thấy vô ngã và ứng dụng cái đời sống vô ngã vào trong cuộc sống chúng ta, thì cái tính ích kỷ trong chúng ta nó tự rơi rộng thôi. Đừng đánh bóng đêm, đừng đuổi bóng đêm, chỉ bật ngọn đèn lên thì bóng đêm nó tự tan đi. Cho nên đừng đánh ngã, mà chỉ cần thấy vô thường thì cái ngã nó tự tiêu. Đừng đánh bạc ngã, mà cần thấy các pháp hữu vi nó bức hại nhau, nó nọ hại nhau trong từng khoảnh khắc của sự tồn tại đối với nó, thì cái tính ích kỷ nó chúng ta nó sẽ tự tiêu đi thôi, tự mất đi thôi. Cho nên đừng đánh bất cứ bạn ngã nào hết, mà hãy thắp sáng cái ý thức vô thường của chúng ta, thắp sáng cái ý thức về sự bất khải của các pháp hữu vi mà chúng ta nhìn thấy được, thắp sáng nó lên. Và thắp sáng cái tự tánh không mà ta nhận ra ở nơi các pháp, ở nơi năm uẩn chúng ta, thì cái tính ích kỷ của chúng ta tự tiêu, và cái tính chất vô ngã nó tự nó hiện hữu ở nơi mọi sự tương quan, tương sinh của chúng ta với cuộc sống này. Và từ đó chúng ta có cái sự hòa hợp, chúng ta có cái sự thanh tịnh. Cho nên tăng là hòa hợp, tăng là thanh tịnh. Cái bàn tay có được là nhờ cái gì? Nhờ cái gì? Nhờ vô ngã. Cái tay này có tác dụng được là nhờ vô ngã. Cái tay này không có tác dụng vô ích là vì hữu ngã. Thấy không? Sao ngồi ngơ vậy? Nhiều năm ngón tay này, cái nào cũng nói nó là số một hết. Thì bốn ngón kia nó không chịu hoạt động nữa, bởi vì hắn cũng nói là số một. Cho nên cái ngón này đưa lên là mấy cái ngón tê hẳn không chịu đưa, cong lại. Nó thấy chưa? Có hiểu không? Cho nên năm ngón tay này, cái nào là ngã, cái nào phi ngã. năm ngón tay này vốn là vô ngã, cho nên nó mới hoạt động được, nó đưa lên được, đưa xuống được. Còn nó hữu ngã thì nó không có, cái này đưa, cái kia không đưa, làm sao hòa hợp. Cho nên hòa hợp mới vô ngã, chỉ có vô ngã mới hòa hợp, mới đồng điệu với nhau. Còn hữu ngã là không đồng điệu với nhau. Người mà hữu ngã thì ông nói dê là ông khác nói trâu, cái người khác nói bò. Mà ba người, người ta hỏi cái này cái gì, thầy Vạn Đắc nói cái trâu, thầy Trí Tuệ nói con bò, thầy Nhuận Nghi nói con chó. Như vậy thì cả trâu cả bò cả chó, làm sao mình đi tới được mục đích, mình đưa cái nhìn mình đi tới cùng một chí hướng để mà hòa điều với nhau. Cho nên trâu bò chó ở nơi cái này là cãi nhau đến chết luôn, và cuối cùng ai cũng bám lấy cái quan điểm của mình, thì mỗi người phải đi mỗi đường thôi, và tới gặp nhau là gây nhau chứ không có cười với nhau được, có phải không? Cho nên hòa hợp là vô ngã, do vô ngã mà hòa hợp, do vô ngã mà có an lạc trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta hàng ngày đang sống trong vô ngã mà chúng ta đâu có biết. Cái bàn tay đưa lên được là nhờ vô ngã, đôi chân đi được là nhờ vô ngã, chân trái bước tới mà chân phải nó không bước, cái đi có thành không? Quý cô, không than, bởi vì cổ hoa điều về nhau đâu mà than. Cho nên cái bước đi nó thành công được là nhờ chân trái bước tới thì chân phải cũng bước tới để hỗ trợ chân phải, và chân trái bước tới thì chân phải cũng bước tới, và chân phải bước tới thì chân trái cũng bước tới. Có như vậy mới đồng điệu với nhau, mới hòa hợp, mới tạo ra được một cái bước đi. Cho nên trong cái bước đi thành công đó là công lao cả chân phải và chân trái, chứ đâu phải chỉ có chân phải, có phải không? Nhưng mà khi tới đích rồi, chân phải nói nhờ tao, chân trái nói mày đánh gian. Tao hỗ trợ mày bức mệt, bây giờ tới mày nói của mày. Rồi là chân trái làm gì? Chân trái nó đập nó què luôn. Khi mà chân trái nó què là chân phải nó đi sao? Đi cả nhắc. Không cần những cái nhắc nữa, mà còn khi mà chân trái nó què mà nó sốt rồi là chân phải cũng co, không làm gì được luôn. Có không? Và chân phải đã không làm gì được thì cái thân thể cũng không làm gì được luôn. Có không? Có. Cho nên chỉ có cái sự hòa điều mới an lạc. Mà hòa hợp là vô ngã, vô ngã là hòa hợp. Cho nên trong đời sống của tăng đoàn không có cái ngã của tỳ kheo nào có mặt ở trong đó hết. Nó hòa điều tuyệt đối. Và cái sự thanh tịnh đồng điều của các tỳ kheo trong một chừng mức nào đó mới được gọi là tỳ kheo thanh tịnh, thì mới ở trong một cái giới trường để cùng Bồ Tát an cư tự tứ và các pháp yết ma. Cho nên hỏi tăng có hòa không? Hòa hợp không? Dạ hòa hợp. Thì các cái pháp sự từ đó mới thành, có phải không? Cho nên nói đến vô ngã là an lạc. Anh sống ở đâu mà hữu ngã thì bất an, mà sống ở đâu vô ngã thì an lạc. Bởi vì thực tại vốn là vô ngã, chân lý vốn là vô ngã. Mà anh đem cái tính ngã, anh thể hiện là bất an, là tầm thường, tính chất cao thượng nó mất đi, cái sự an toàn nó mất đi, cái sự an lạc nó mất đi. Quý thầy, quý cô biết có một lần cơ thể mình thuở trời đất nổi cơn gió bụi, khách má hồng dạo nội trung chiên, cho nên tay nó đè miệng nó đánh, và tay nó nói miệng ơi mày được ăn được nói, còn tao chân về tay quá vất vả, làm bao nhiêu mày ăn hết. Nó đè miệng nó đắng, miệng chạy máu lùng lòa lùng luyện, miệng nói thôi thì bữa nay tao không ăn nữa cho mày khỏe, không ăn nữa để cho chân về tay khỏe. Khỏe thiệt, khi miệng không ăn chân tay nằm giờ 2 giờ một ngày thấy thoải mái, qua ngày thứ hai duỗi tay không nổi nữa, chân co không được luôn. Qua ngày thứ ba là coi như muốn tiểu tiểu không đi cũng được, muốn đài đài cũng được, nằm trên giường tiểu đài luôn. Khi mà nằm trên giường mà tiểu với đài như vậy thì ai lận xèo? Mũi, mũi người chịu không nổi. Cho nên mũi mày bàn về tay chân mày sai rồi, cho nên mày xin lỗi miệng đi, miệng ăn là cho mày khỏe, là khi nào mày mới đi được, mày giải quyết được. Cho nên tay về chân á, nó bắt đầu biết ra cái lỗi của mình, cho nên nó tới nó xin lỗi miệng. Nó nói là xin lỗi miệng nghe, tao hiểu sai. Tại ra miệng ăn là ăn cho tay chân, ăn cho mũi, chứ không phải miệng ăn cho miệng. Cho nên từ 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 là bắt đầu đi khuấy sữa rồi thì đưa vô cho miệng, miệng bắt đầu làm éo sắt đấy. Nhưng mà tay cuối cùng năn nỉ thôi ăn dùng. Khi mà miệng ăn vô, uống vô chút 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 là khỏe lên rồi, tay bắt đầu đưa lên được, chân bắt đầu duỗi ra được, miệng ăn tiếp. Tay bắt đầu nắm đồ, chân bắt đầu đi. Cuối cùng tay chân cảm ơn miệng, mũi cũng cảm ơn miệng. Bây giờ hết ngửi cái mùi bất tỉnh. Quý vị thấy không? Cho nên trong cơ thể mình cái gì là ngã, cái gì phi ngã, cái gì là quan trọng và cái gì không quan trọng trong cơ thể chúng ta. Cơ thể chúng ta cái gì cũng quan trọng hết, nó đúng vị trí của nó. Nó quan trọng là vì nó làm đúng cái vị trí của nó, làm đúng cái chức năng của nó. Mà khi mỗi sự vật hiện hữu nó làm đúng cái chức năng của nó, cái này không đối ngại cái kia không đối ngại cái này, mà nó hỗ trợ nhau, nó tương tác nhau, nó giúp nhau, cái đó gọi là hòa hợp. Mà khi hòa hợp như vậy thì mới có an lạc, mới có hạnh phúc. Nhưng cái hòa hợp của tăng đoàn là hòa hợp trong giới luật thanh tịnh, hòa hợp trong ba la đề mục xoa. Cho nên cái sự hòa hợp đó là đưa tới cái đời sống giải thoát đó. Cho nên tăng có nghĩa là hòa hợp thanh tịnh. Vì vậy mà Bồ Tát Đức Phật ngài vẫn đến ngồi với chúng tăng để Bồ Tát. Cái vị chứng A-la-hán rồi vẫn vào ngồi với tăng để mà Bồ Tát. Bởi vì đó là thể hiện cái sự thanh tịnh, cái sự hòa hợp tuyệt đối của tăng. Cho nên vô ngã là sự hòa hợp tuyệt đối. Hữu ngã là chiến tranh, hữu ngã là hữu tránh. Mà vô ngã là vô tránh. Cho nên ở đâu mà sống vô ngã, ở đó có an toàn, ở đó có an lạc, ở đó có hạnh phúc, ở đó có hòa bình, ở đó có sự biết ơn và báo ơn, chống có sự sống khác. Bởi vì có cái này thì phải có cái kia hỗ trợ, có cái này mà không có cái kia thì cái này cũng có luôn, có phải không? Cho nên cái thấy vô ngã là cái thấy của thiện hiện hành. Và nhờ có cái thấy này mà người xuất gia hạnh phúc. Hạnh phúc trong từng giây phút. Hạnh phúc là vì mình không còn kiêu mạn, mình không còn ta đây. Mình không cho rằng mình là số một. Trong cái thế giới vô ngã không có số 1. Trong cái thế giới phân biệt vọng tưởng có số 1, số 2, số 3. Nhưng mà trong thế giới vô ngã không có số 1. Nhưng mà thế giới điên đảo vọng tưởng có số 1, số 2, số 3. Và ai cũng muốn đạt số 1 cả, cho nên thế giới trở thành ra chiến tranh. Và hao sức cho chiến tranh. Và phí phạm đời người cho chiến tranh. Phí phạm tài nguyên cho chiến tranh. Chỉ vì cái ngã. Và tất cả những cái ngã đều là điên đảo vọng tưởng hết. Cho nên là cái thấy vô ngã như vậy thì tính ích kỷ nó rơi, nó tự rơi thôi. Cái tham nó không có, cái sân nó không có, cái si nó không có. Tham sân si kiêu mạn là vì do cái ngã, ngã chấp mà có. Mình buông bỏ cái ngã chấp thì coi như mình có an toàn, có hạnh phúc. Đó là thiền hiện hành trong cái này. Như vậy thấy vô thường là cái thấy hạnh phúc, cái thấy an lạc, cái thấy cao thượng. Cái thấy khổ là cái thấy cần để chúng ta đạt tới cái đời sống an toàn, hạnh phúc. Không thấy khổ thì không thể ly khổ. Do thấy khổ mà chúng ta ly khổ, chúng ta tránh xa cái khổ. Nhờ thấy khổ mà chúng ta xuất gia. Đó. Không thấy khổ thì chúng ta không có xuất gia đâu. Cho nên Bắc Cu Lưu Châu là người ta ít thấy cái khổ, cho nên người Bắc Cu Lưu Châu không có Phật Pháp, phải không? Đó. Còn trời Trường Thọ Thiên là vì họ sống lâu quá, họ không thấy khổ, cho nên Phật Pháp không tới Trường Thọ Thiên. Nhưng mà địa ngục vì thấy khổ cho nên họ muốn thoát ra. Cho nên thà đọa địa ngục còn hơn là sanh vào Trường Thọ Thiên hay là Bắc Cu Lưu Châu. Bởi vì đọa địa ngục nhờ tiếp xúc với cái khổ mà chúng ta có cái tâm mong cầu thoát ly, mong cầu xả ly. Đó. Còn nếu mà sinh vào Bắc Cu Lưu Châu hoặc là Trường Thọ Thiên sướng quá, thì chúng ta không ý thức được về khổ, thì chúng ta không xả ly. Mà không xả ly thì chúng ta dù giàu đến mấy, rồi đến mức nào đó chúng ta vẫn hết cái giàu đó thì cái khổ nó vẫn tới. Và cái khổ đó vẫn là cái khổ ở trong sinh tử luân hồi. Và nhờ cái khổ này mà chúng ta ý thức được xuất gia tu hành. Và nhờ tu hành chúng ta thăng tiến. Và nhờ thăng tiến cho nên chúng ta chấm dứt được cái sinh tử, đi tới cái ngã sanh dị tầng, phàm hành dị lập, sở tác dị biển, bất thọ hậu hữu. Đó. Và cái thấy không thích quá, phải không? Đó. Thấy cái tự tánh không của các pháp, các cái kiến chấp nó rơi hết. Biên kiến, thân kiến, kiến thủ rơi sạch hết. Và nhờ thấy vô ngã mà chúng ta thảnh thơi, an lạc trong từng giây, từng phút. Giờ đến tập. Bốn cái hành tướng của tập, đó là nhân, tập, duyên, sinh. Khi nói đến tập Thánh Đế, chúng ta phải thấy được cái nhân, chúng ta thấy được cái tập, chúng ta thấy được cái hành tướng duyên, hành tướng sanh của tập Thánh Đế. Nhưng đây là cái tác nhân. Đây là tác nhân, đây là chủng tử. Cái chủng tử của khổ đau. Nhưng đây có nghĩa là cái chủng tử của khổ đau. Và tập đây là tích tập. Và biểu hiện. Cho nên tập đây là tập khởi. Cái chủng tử được huân tập ở nơi tâm và rồi nó biểu hiện ở nơi tâm, cho nên gọi là tập khởi. cái cũ đã huân tập vào, nó trở thành ra chủng tử. Cái mới đã tiếp tục huân tập, nó trở thành ra cái chủng tử tân huân. Thì cái chủng tử bản hữu và chủng tử tân huân đều là tích tập, tích lũy thành nhân và tập khởi ở nơi tâm chúng ta. Nó tạo thành ra tập đế. Và khi đủ duyên thì nó sinh ra, nó sinh khởi. Và có thời gian, có thời gian thì nó hình thành cái quả, gọi là quả khổ. Cho nên sanh, lão, bệnh, tử, đó là cái quả khổ từ nơi cái chủng tử này, nơi cái tập nhân này, nơi cái duyên sanh này. Thì thấy, cái thấy này gọi là thiện hiền hạnh. Và cái thấy đó, cái thấy hạnh phúc, cái thấy cao thượng, bởi vì không những chỉ thấy quả mà còn thấy nhân. Cho nên Bồ Tát tu hành, các ngài nói bất úy tham sân khởi, duy khổng từ giác trì. Không sợ tham sân khởi lên, mà sợ mình giác ngộ chậm đi. Giác ngộ chậm tức là không thấy được cái nhân để mà đình chỉ nhân, cho nên cái quả nó mới sinh ra. Còn thấy được cái nguyên nhân sinh quả thì mình đình chỉ nơi nhân, không tạo thêm tác duyên, thì cái quả không do đâu mà sinh ra được, có phải không? Lúa chỉ là lúa thôi, không bao giờ sinh ra cây mà rồi sinh ra cây lúa. Lúa, hạt lúa chỉ là hạt lúa thôi, nếu chúng ta để ở trong kho. Nhưng mà khi hạt lúa trở thành cây mà, mình gieo xuống và rồi mình cấy trở thành cây lúa, thì nhờ có duyên nó mới sinh ra. Hạt lúa gieo xuống, cho nên đất, nước, gió, lửa là duyên, nhân công là duyên, phân bón là duyên, con người lao tác là duyên. Rồi từ nơi cái duyên đó, khí hậu thời tiết là duyên, tạo ra cái duyên hỗ trợ để cho hạt lúa trở thành cây lúa, và cây lúa trở thành ra cái đồng của lúa, rồi đồng của lúa trở thành ra, nở ra thành ra bông lúa, rồi bông lúa nó phơi gọi là tí ngò mèo dầu, rồi nó mới trở thành ra hạt lúa. Cho nên trong cái bông lúa nó phải phơi giờ tí, giờ ngò, giờ mèo, giờ dầu, chứ không phải giờ nào nó phơi đâu. Vì sao đó? Đố các thầy, các cô, vì sao mà cây lúa nó sinh đồng, rồi đồng nó ra bông lúa, rồi bông lúa đó nó phải trong ngày nó phơi vào giờ tí, giờ ngò, giờ mèo, giờ dầu, mà nó phơi giờ khác? Ai nói được? Nói không được thì dở quá. Thế thì mỗi ngày ăn cơm mình bưng bát lên, mình nói cái gì, mình quán chiếu cái gì? Nhất khốn công ra thiệu lường bị lai xứ, nó nằm ở trong cái pháp quán đó. Mà nếu bưng bát cơm lên mà mình chỉ nói nhất khốn công ra thiệu lường bị lai xứ, đây là tàng phẩm của đất trời và công phu lao tác của hết thảy chúng sinh, nói như vậy thôi có tác dụng gì bao nhiêu đối với tâm mình đâu. Đôi khi mình nói lâu ngày trở thành thói quen, có phải không? Có tác dụng gì với tâm mình hết. Và cuối cùng thì tham ăn vẫn là tham ăn, có gì đâu. Cho nên khi mình thấy cái hạt lúa trở thành ra cây mà, rồi cây mà cây xuống trở thành ra cây lúa, cây lúa nó có đồng, rồi từ cây đồng đúng thời tiết nó ra bông, rồi cái bông đó nó phơi vào cái giờ tí ngò mèo dầu trong ngày, nó phơi 3 ngày như thế, nó bắt đầu ngầm sửa lại và nó bắt đầu già dần dần đi về thời gian. Từ đó nó cho mình cái hạt lúa. Sở dĩ nó phơi cái giờ tí. Giờ tí là từ 11 giờ đêm cho đến 1 giờ khuya. Đó gọi là giờ tí. Giờ tí là giao thoa giữa âm và dương, giữa ngày và đêm. Giờ tí là kết thúc của ban ngày và mở đầu của ban đêm. Tức là kết thúc của dương và mở đầu của âm. Kết thúc của âm và mở đầu của dương. Là giờ tí. Cho nên cái bình minh á, là nó bắt đầu giờ tí. Cho nên giờ tí là qua ngày khác rồi. Có hiểu không? Tí là qua ngày khác rồi. Cho nên nó phơi giờ tí. Nó tiếp nhận cái sinh chất cuối âm mà đầu dương. Và giờ ngọ là cuối dương mà đầu âm. Nó hút cái chất đó. Nó phơi để hút cái sinh khí đó. Và giờ mạo là giữa dương, là trung đạo, là giữa dương. Và giờ dậu là giữa âm. Cho nên âm nó bắt đầu gọi là cuối ngọ. Như vậy quý vị thấy không? Cái hạt lúa mà nó còn thể hiện cái tính trung đạo của nó, tức là không thiên lệch, nó không rơi vào cái biên kiến. Cho nên nó tồn tại với cái nguyên lý tự nhiên của trời đất. Nó tạo ra một cái sinh chất để mà nuôi dưỡng con người. Cho nên người đời thường nói cái hạt lúa, hạt gạo, hạt cơm là hạt ngọc của trời. Cô hiểu không? Mấy cô có nghe các sư bà thường nói mấy cô là đừng có phí phạm hạt cơm không? Vì hạt ngọc không? Cô nghe mẹ mình nói không? Đó, hạt ngọc. Ngọc là bởi vì nó là trung đạo. Nó không lệch về âm, không lệch về dương. Nó lệch về một phía là cực đoan. Nếu cực dương cũng nguy hiểm mà cực âm cũng nguy hiểm. Nó không lệch về cực âm, không lệch về cực dương. Nó trung đạo. Và giờ dầu nó không lệch về dương bên này hay là dương bên kia. Đó là giờ mạo. Và giờ dầu nó không lệch về âm bên này và âm bên kia. Nó trung đạo giữa dương và trung đạo giữa âm. Cho nên nó giữ được cái thăng bằng của âm dương. Cho nên cái hạt gạo mình ăn, hạt cơm mình ăn, quý vị phải thấy sâu sắc. Có vậy mình bưng bát cơm lên nói nhất thôn công đa thiểu lượng bị lai xứ. Cả trời, cả đất, cả muôn sự muôn vật, cả ngày, cả đêm, cả nắng, cả mưa đều có ở trong cái hạt cơm của chúng ta ăn. Mà chúng ta ăn, mà ăn quá no thì dẫn tới cái ngu của loài súc sinh. Ăn no thì làm chi nữa? Ngủ, ngủ thì chi? Ngủ. Ăn no quá thì ưa ngủ, mà ngủ thì ngủ. Ăn để mà ngu thì ăn làm gì? Nhưng mà ăn thiêu, đói. Đói thì nghĩ về ăn. Thèm, đói, nghĩ về ăn. Người mà sống cứ nghĩ về ăn là cái loài gì? Ngạ quỷ. Ăn mà trở thành ngạ quỷ thì ăn làm gì? Cho nên tu là ăn không để no mà không để đói. Đủ. Cho nên bình bát của chúng ta là ứng lượng khí. Ứng lượng khí là cái bình bát mà nó chứa đựng một cái lượng thực phẩm vừa đủ cho chúng ta ăn, thích ứng với một tỳ kheo ni trong 24 giờ đồng hồ, để chúng ta có sức khỏe thực hành giới, định và tuệ trong 24 tiếng. Cho nên có lần tôi chia sẻ quý thầy với cô, giới là trung đạo, cô hiểu không? Cho nên vì trì giới không bao giờ cực đoan. Cực đoan thì không phải là người trì giới. Mình trì giới mà cực đoan thì thua cái bông lúa sao? bung lúa mà còn biết phơi cái mau của nó đúng tí ngò mèo dầu. Mình tu mà để cho cực đoan, trì giới để cực đoan, thì sao gọi là người trì giới được? Thua bông lúa sao? Cho nên mình phải hiểu và nắm được cái quy luật tự nhiên của mọi sự hiện hữu, rồi mình ứng dụng nó vào trong đời sống của mình. Đó gọi là đời sống khoa học. Đó, đời sống khoa học. Khi mình nắm được quy luật của sự vận hành của toàn thể vũ trụ, rồi ứng dụng nó vào trong đời sống chúng ta, bởi vì chúng ta từ đó mà có cái biển chứng đi lên. Nếu chúng ta ứng dụng nó bằng cái tâm ly tham, bằng cái tâm ly sân, bằng cái tâm ly si, bằng cái tâm vì lợi ích chúng sinh mà tu hành thọ trì giới pháp, thì cứ như thế mà đi lên. Đi lên từ đâu? Từ nơi cái thế giới nhân thừa, đến thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa và Phật thừa. Mà nếu chúng ta vọng về thì từ nơi nhân thừa này chúng ta đi đâu? Đi xuống súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Cho nên nhân á, nó phải tích lũy lâu ngày mới trở thành nhân. Và nhân này nó tập khởi được, nó biểu hiện được là nhờ duyên. Không có duyên tác động thì nó không biểu hiện được. Và nó sinh ra thành ra quả là do có quá trình của nhiều yếu tố. Duyên mà sinh ra được quả là nhờ có gì? Ít ra nó phải có thời gian. Cho nên trong mình á, gọi là địa đài, thủy đài, hỏa đài, phong đài, nhưng mà đồng thời cũng có cái thời đại. Có cái thời đại nghe. Không có thời gian, mọi sự nó không tồn tại được. Thời gian là gì? Là vô thường. Không có sự vô thường, mọi sự không tồn tại được, không phát triển được. Cho nên mọi sự vật nó lớn lên, nó chuyển hóa từ dạng này qua dạng khác là nhờ vô thường. Không có vô thường thì mình tu không thành gì hết. Cho nên nhờ vô thường mà mình tu, từ nơi nhân thừa mà đi tới được Phật thừa. Còn nếu không có vô thường thì mình tu mấy cộng chừng nữa thôi, thì ai đi tu làm chi, phải không? Giáo lý nó hay. Quý thầy có thấy là những gì tôi chia sẻ trong đó nó không ra ngoài giới định tuệ không? Mà giới định tuệ được nhìn dưới nhiều góc độ khác nhau không? Cho nên tôi đã nói không có cái gì mà không có luật. Hey, không có gì mà không có luật. Cái hạt lúa vì sao nó xếp? Vì hạt lúa đó nó không phơi. Nó không phơi đúng giờ tí ngọ mèo dầu. Cho nên nó cho mình cái hạt lúa xếp. Và cái hạt lúa xếp đó nó không dùng vào đâu được hết. Nhưng mà tại sao cái bông lúa nó cho mình cái hạt lúa xếp? Vì nó không phơi đúng tí ngò mèo dầu. Mà tại sao không phơi đúng? Là bởi vì cái rễ của nó. Rễ của nó. Người nông dân cho phân ăn nhiều quá. Cho nên rễ của nó ham ăn phân. Ham ăn đạm. Cho nên nó quên phơi. Và vì vậy cho nên khi quên rồi mà nhớ lại, cho nên tí ngò mèo dầu nó qua rồi, cho nên nó phơi không đông lốc. Và không đông lốc cho nên nó không hút được cái tinh chất, cái sinh lực của trời đất. Và cuối cùng phơi thì có, mà hút được tinh chất để trở thành cái của mình thì không. Do đó mà trở thành ra hạt lúa xếp. Hạt lúa xếp nó liên hệ đến cái rễ cây ham ăn. Hey. Cái rễ lúa ham ăn. Hoặc là không có gì ăn hết, cho nên cái rễ nó không đủ sức để mà thốc cái lúa và thốc cái đồng của lúa, phơi cái bông lúa đồng thời. Và vì vậy cho nên đáng lẽ ra giờ tí nó phơi mà nó không đủ sức nó phơi trước ấy. Nó phơi trước là phơi giờ nào? À, giờ ngọ nó phơi, mà bây giờ giờ nó phơi giờ tỵ. Nó phơi giờ thìn. Bởi vì nó đâu đủ sinh lực để làm đúng cái nó. Nó rơi vô cực đoan này, cực đoan khác. Cho nên hệ sống mà bị rơi vào cực đoan thì không có cái hoa trái bình yên, không có cái hoa trái giải thoát, không có cái hoa trái an lạc. Thảo mộc, cỏ cây mà cực đoan, hưởng thụ hay là quá nghèo khổ, không đủ sức, nó còn không có kết quả thay, huống chi con người. Đó. Cho nên cái người hưởng thụ chạy theo các dục, Đức Phật nói đó là con người tầm thường, không phù hợp với đời sống bậc thánh. Và khổ hạnh ép sát nó cũng dẫn tới đời sống bậc thánh. Cho nên các thầy phải từ bỏ hai cực đoan khổ hạnh ép sát và buông lung trong các dục, và thực hành đời sống trung đạo. Mà trung đạo là bát chánh đạo. Thực hành bát chánh đạo, chúng ta có an lạc, chúng ta có hạnh phúc. Như vậy là đại chúng thấy cái thấy nhân tập duyên sanh này thuộc về tập thánh đế. Cái thấy này đó là thiền hiện hành. Và cái thấy đó đẩy mình đi tới với cái hạnh phúc, cái an lạc, cái cao thượng, cái an toàn trong đời sống chúng ta. Ai có cái thấy đó rồi, giơ tay xem. Thấy chưa? Thấy chưa? Chưa. Hạt lúa ăn luôn mà chưa thấy. Thế mà ngày nào cũng quán. Nhất thốn cũng đã thiểu lượng bị lai xứ. Cho nên tôi nói rằng là nếu quý vị biết học thì ở đâu cũng có bài học cho chúng ta học, có phải không? Hạt lúa mà còn có cái bài học cho chúng ta học mà. Cây lúa là một bài học cho chúng ta. Cho nên kinh Kim Cang nói nhất thiết pháp giai thị Phật pháp, hết thảy pháp đều là pháp giác ngộ. Hết thảy pháp đều là pháp giác ngộ. Nếu chúng ta biết nhìn các pháp đó ở trong cái vô thường, khổ không vô ngã, chúng ta biết nhìn các pháp đó bằng nhân tập duyên sinh, chúng ta nhìn các pháp đó bằng cái diệt tình diệu ly, chúng ta biết nhìn các pháp đó bằng đạo như hành xuất, thì ở đâu chúng ta cũng phát hiện ra được cái chân nghĩa của cuộc sống. Và chúng ta thăng hoa lên từ nơi cái chân nghĩa mà chúng ta nhìn thấy. Cuộc sống ta từ nó thanh cao mà không cần ai tôn vinh. Nhớ không? Cuộc sống của ta từ thanh cao mà không cần ai chứng nhận. Mọi chứng nhận chẳng có giá trị gì khi mà chúng ta đã thấy được khổ thanh đế, tập thanh đế, diệt thanh đế, đạo thanh đế. Do chưa thấy được khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế, đạo thánh đế, cho nên rong ruổi tìm cầu và mong người khác tôn vinh mình, chứng nhận mình và làm đủ điều trên đời này. Càng làm càng rối. Mà nhất là cái người tu hành. Người tu hành chạy theo người đời, làm theo cách của người đời, càng làm càng rối. Cho nên mình phải làm theo giới luật. Mình phải làm đúng với cái lời mà Đức Phật dạy, lời mà chư tổ trao truyền cho chúng ta. Nhớ không? Còn đừng chạy theo người đời, pháp của thế gian, thì đó là thế gian pháp. Nó làm cờ mấy đi nữa thì cũng nằm trong sinh tử mà thôi. Cho nên Đức Phật nói rằng là quý vị có nhảy mây đi nữa cũng ra khỏi cái cái lưới sinh tử. Còn nhảy mây cũng ra khỏi cái lưới tà kiến. Do đó mà người tu mình phải ý thức được điều này và nuôi lớn cái tâm trí này thì chúng ta mới gọi là Thiểu Long Thánh Chủng, tiếp nối cái dòng dõi bậc thánh. Và tiếp nối cái dòng dõi đó để làm gì? Để làm lợi ích chúng sinh, làm cái chỗ cho chúng sinh nương tựa. Và chúng sinh nương tựa nơi chúng ta để làm gì? Để chấm dứt khổ đau, để chấm dứt sinh tử và sống lợi ích cho tất cả chúng sinh trong cái điều kiện của mình đang có thể. Rồi sáng nay mình học ngang đó được chưa? Được không? Học như vậy còn nín thở không? Quý thầy, quý cô có nín thở mà học không? Cứ thở vào, thở ra bình thường mà học ha. Nhưng mà ứng dụng được không? Được. Ứng dụng được mà. Chỉ cần hoan hỷ hành thôi là mình hạnh phúc rồi, phải không? Đó. Chỉ cần chân đó là mình hạnh phúc rồi. Huống chi ngoài cái hoan hỷ hành còn cái nhiêu ích hành. Còn cái lý sân hận hành, rồi vô tận hành, rồi lý si loạn hành, rồi thiền hiện hành. Mà thiền hành là mình dừng lại nơi đây cả mấy buổi học. Đó. Mà là chứ tu mà không hạnh phúc, do tu là vậy. Tu mà thấy mấy thầy cứ đi sắm hối hoài, chán quá. Đã có cái thiền hiện hành rồi, có hoan hỷ hành, thiền hành rồi cứ đi sắm hối hoài, chán. Bất đắc dĩ thôi, bất đắc dĩ sám hối thôi. Mình để cái chí nguyện xuất gia của mình rơi mất đâu mà để cho những cái tạp nham trong cái tâm mình nó trỗi dậy, nó thúc đẩy mình có những cử chỉ hành vi không có dễ thương, đẹp. Mình đối xử với người khác không đẹp, rồi mình đối xử với chính mình cũng không đẹp. Mình tưởng rằng có những việc mình đối xử với mình mà không ai biết, nhưng mà thực sự ra cái nhân quả nghiệp báo nó biết cho mình chứ, phải không? Cái nhân của mình nó biết cho mình, bởi vì nhân đó là từ nơi tâm mà huân tập, từ nơi tâm mà khởi hiện, có phải không mấy thầy? Đó. Cho nên đôi khi mình tưởng rằng mình làm không ai biết, không ai biết, nhưng mà tâm mình biết, mà tâm mình biết là chạy trời cho khỏi nắng. Cho nên hy vọng là kỳ tới mà tôi vô dài là các thầy đừng có nói chuyện sống hối nữa nghe. Đấy. Nhớ nghe. Đừng nói chuyện sống hối. Quê lắm. Bất đắc dĩ thôi. Vui mỗi ngày. Hạnh phúc mỗi ngày. Nhớ đi. Thôi nghĩ.